Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Phố Cần Thơ họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9.
Cả nước có hơn 2.400 phạm nhân được đặc xá năm 2022. Thành phố Cần Thơ xét giảm thời gian ở tù cho 15 phạm nhân cải tạo tốt nhân dịp Quốc khánh 2 tháng 9.
Nguy cơ quá tải cao tốc từ Thành phố Hồ Chí Minh về các tỉnh Tây Nam Bộ.
Dự báo giá xăng có thể giữ nguyên, giá dầu dự báo tăng đến 2.000 đồng một lít.
Bayer Việt Nam với nhiều giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững được giới thiệu tại sự kiện Agritechnica Live 2022 tổ chức ở thành phố Cần Thơ.
Tin thế giới kêu gọi quyên góp khẩn cấp 160 triệu đô la Mỹ cho Pakistan.
Xin kính chào và cảm ơn quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Những nội dung chính trên đây sẽ được phản ánh chi tiết trong chương trình. Như tin chúng tôi đã đưa, sáng nay tại hội trường Thành ủy, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 77 năm ngày Cách mạng tháng 8 thành công 19 tháng 8 và ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Đến dự họp mặt có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các đồng chí nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, cán bộ cách mạng lão thành qua các thời kỳ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các quận huyện, sở ngành và đông đảo cán bộ chiến sĩ thuộc lực lượng vũ trang thành phố.
Trong không khí hân hoan phấn khởi, ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đọc diễn văn ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc trong cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945. Dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng, Bác Hồ kính yêu đã đưa dân tộc Việt Nam từ thân phận nô lệ đứng lên làm chủ đất nước. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Sự ra đời của nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã đi vào lịch sử vẻ vang của dân tộc ta như một mốc son chói lọi, đưa nước ta bước vào một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 là kết tinh truyền thống đấu tranh kiên cường bất khuất trong hàng ngàn năm chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, là thắng lợi của tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Tinh thần cách mạng tháng 8 quật khởi luôn là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn, động viên tiếp sức cho nhân dân ta đoàn kết, chung quanh Đảng, vượt qua muôn trùng khó khăn thử thách, hy sinh, thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, viết tiếp vào lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc những trang sử hào hùng chói lọi.
Kỷ niệm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2 tháng 9 là dịp để chúng ta cùng nhau ôn lại và càng thêm tự hào về truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của các thế hệ cha anh, xác định rõ trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp xây dựng quê hương Cần Thơ nói riêng. Phát huy tinh thần cách mạng tháng 8, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Cần Thơ quyết tâm đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Phát huy truyền thống hào hùng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ luôn phấn đấu để xây dựng thành phố ngày càng văn minh hiện đại, đặc biệt sau khi kiểm soát được dịch bệnh. Các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố phục hồi mạnh mẽ. Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt mức tăng cao 8,04% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,86% so với cùng kỳ. Khu vực dịch vụ là điểm sáng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,09%, khách du lịch đến thành phố tăng 55%. Đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh.
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ 14. Đặc biệt, Nghị quyết số 59 ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045. Nghị quyết 45 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ, thống nhất, đồng bộ, chất lượng, hiệu quả. thực hiện đồng bộ 3 khâu đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công đạt yêu cầu, huy động tập trung mọi nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ hiện đại, kết nối nội vùng và liên vùng, chú trọng phát triển khoa học công nghệ, thực hiện đồng bộ cơ chế, chính sách, giải pháp, nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tăng cường ứng dụng thành tựu khoa học kỹ thuật trong quản lý, điều hành kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.
Anh Nguyễn Hoàng Tuấn, đoàn viên chi đoàn giáo viên trường Trung học phổ thông Châu Giang Liêm nêu quyết tâm
phát huy sức trẻ của mình, không ngừng học tập nâng cao trình độ, tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tác phong, thi đua lao động sản xuất, tham gia phát triển kinh tế xã hội.
Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ trao huy hiệu 45, 50, 55 năm tuổi Đảng cho 6 đảng viên cao niên. Và chiều nay đã diễn ra buổi họp mặt kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Đảng ủy khối cơ quan dân chánh Đảng thành phố Cần Thơ, 1 tháng 9 năm 1987, 1 tháng 9 năm 2022. Tham dự buổi họp mặt có các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ, các đồng chí nguyên là lãnh đạo thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan dân chánh Đảng thành phố qua các nhiệm kỳ.
35 năm hình thành và phát triển với 8 nhiệm kỳ, hiện Đảng ủy khối có 88 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc với trên 6.200 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba. Nhiều tập thể và cá nhân vinh dự nhận nhiều danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng cao quý. Dịp này, đồng chí Nguyễn Minh Tâm, thành ủy viên, bí thư đảng ủy khối cơ quan dân chính đảng thành phố Cần Thơ, trao kỷ yếu 35 năm hình thành và phát triển của đảng ủy khối cho các đồng chí nguyên là bí thư đảng ủy khối qua các thời kỳ.
Sáng nay tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo công bố quyết định đặc xá của Chủ tịch nước. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà chủ trì buổi họp báo.
Theo quyết định ký ngày hôm qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đặc xá cho 2.434 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù và 3 người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù, 1 người đang được quản chấp hành án phạt tù, có đủ điều kiện được đặc xá năm 2022. Đối tượng đặc xá bao gồm người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, người đang được tạm đình chỉ chấp hành án. Việc tổ chức tha người được đặc xá theo quyết định của Chủ tịch nước được thực hiện vào ngày mai 1 tháng 9.
Tại thành phố Cần Thơ, Tòa án Nhân dân thành phố vừa tổ chức họp xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân. Đây là hoạt động thể hiện chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người phạm tội nhân dịp kỷ niệm 77 năm Quốc khánh 2 tháng 9. Hội đồng xét giảm đề nghị giảm thời gian cho 15 phạm nhân đang chấp hành án tại nhà tạm giữ công an cấp huyện và trại tạm giam công an thành phố. Thú vị, nhân dịp Quốc khánh năm nay có thời gian nghỉ liên tục 4 ngày. Công tác đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn giao thông được các ngành chức năng trong thành phố chủ động triển khai. Phóng viên Phương Ánh thông tin chi tiết.
Với quyết tâm đảm bảo an ninh, an toàn trong đợt nghỉ lễ Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay, Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Cần Thơ đã tổ chức công tác ứng trực 100% đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tiếp nhận tin và xử lý tin có liên quan đến trật tự xã hội. Riêng các đội nghiệp vụ cũng triển khai kế hoạch kiểm tra đảm bảo an toàn tại các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở kinh doanh có điều kiện. Cùng thời gian này, công an các đơn vị địa phương cũng triển khai kế hoạch tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội, tạo thuận lợi, an toàn cho người dân. Trung tá Lê Sơn Bảo, Phó trưởng Công an phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy cho biết:
mời gọi răn đe giáo dục đối tượng, thực hiện cái công tác nắm hộ, nắm người, nắm đối tượng và quản lý di biến động của tất cả đối tượng và tăng cường cái công tác tuần tra trấn áp.
Thượng tá Kiều Cao Thiêm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an thành phố Cần Thơ nói:
củng cố lại các phương án chữa cháy đối với các cơ sở trọng điểm nhằm kịp thời ứng phó khi có sự cố xảy ra. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tiến hành là đảm bảo công tác thường trực đúng theo quy định.
Các địa phương tăng cường công tác kiểm tra quản lý các đối tượng xã hội tù tha về, các trường hợp từ nơi khác đến tạm trú tạm vắng, đồng thời duy trì ứng trực để xử lý ngay những tình huống phát sinh. Trong dịp Quốc khánh năm nay, trên địa bàn thành phố còn diễn ra các sự kiện như đua xe mô tô phân khối lớn và đua giỏ composite. Vì vậy, cùng với đảm bảo trật tự xã hội, Công an thành phố Cần Thơ và Ban An toàn giao thông thành phố còn tập trung kiểm tra công tác đảm bảo an toàn giao thông, trong đó xử lý các hành vi là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông như có rượu bia khi điều khiển xe, sử dụng điện thoại khi lái xe, chở quá tải, quá khổ, quá tốc độ. Riêng trên các tuyến sông, đặc biệt là tuyến sông Cần Thơ, có hoạt động của tàu du lịch và chợ nổi Cái Răng cùng các điểm du lịch sinh thái trên sông. Công tác kiểm tra được thực hiện thường xuyên để không xảy ra sự cố mất an toàn trên sông. Ông Lê Tiến Dũng, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải thành phố Cần Thơ, Phó trưởng ban An toàn Giao thông thành phố cho biết thêm.
Chúng tôi cũng cử lực lượng thanh tra giao thông và cảng vụ đường thủy nội địa là túc trực 100% quân số để tăng cường công tác kiểm tra, công tác giám sát cho toàn bộ các hoạt động vận tải đường bộ, đường thủy trên địa bàn của thành phố Cần Thơ để làm sao lập lại cái trật tự này, đảm bảo là cái việc trên địa bàn thành phố Cần Thơ sẽ không có các cái tình trạng bến cóc rồi xe dù.
Thượng tá Đỗ Văn Thương, Phó trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh:
tăng cường công tác tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trên các cái tuyến sông thuộc địa bàn thành phố Cần Thơ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chở hàng hóa quá vạch chống mớn nước an toàn theo quy định, rồi lỗi là chở người vượt quá sức chở của phương tiện.
Đại úy Phan Văn Toàn, đội phó đội Cảnh sát giao thông Công an quận Ô Môn nói rằng:
tuyên truyền sâu rộng đến tất cả các quần chúng nhân dân để quần chúng dân hiểu và tham gia giao thông cho nó tốt, tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự xã hội, trật tự an toàn giao thông đường bộ, đô thị và đường thủy nội địa sẽ đảm bảo được không khí vui tươi an toàn để người dân vui đón Tết Độc Lập năm nay được trọn vẹn hơn. Với lưu lượng phương tiện di chuyển qua lại giữa thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long ngày càng lớn, nên khi các cao tốc được đưa vào hoạt động đã trở thành tuyến đường chính được các lái xe lựa chọn lưu thông. Xe lưu thông nhiều và nguy cơ ùn ứ thường xuyên xảy ra.
Cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương sau thời gian không thu phí, lượng xe di chuyển vào đây rất lớn, ước tính từ 40.000 đến 50.000 lượt mỗi ngày, thậm chí theo nhiều nhà xe, đường cũng có dấu hiệu xuống cấp hư hỏng. Tại cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, dù đưa vào hoạt động hơn 3 tháng, nhưng đã vượt qua lưu lượng xe dự kiến tới năm 2025 với trên 30.000 lượt xe mỗi ngày, khiến cho tốc độ lưu thông tại đây cũng thường xuyên bị chậm. Ngay khi đưa vào sử dụng, bất cập đã hiện rõ tại cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận. Mỗi bên chỉ có 2 làn xe, không có làn dừng khẩn cấp và chỉ có điểm dừng khẩn cấp, gây ra nhiều lo ngại cho phương tiện khi qua đây. Cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận dài hơn 51 km, thậm chí còn chưa có điểm dừng nghỉ hay tiếp nhiên liệu nào. Đây cũng là khó khăn cho nhiều lái xe, đặc biệt đường dài.
Hiện cả thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An, Tiền Giang đều đang có kiến nghị đề xuất khẩn cấp mở rộng nâng cấp 2 tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương lên 10 làn xe, cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận lên 8 làn xe để đảm bảo tăng thêm lượng xe phục vụ cũng như là đảm bảo kết nối đồng bộ hệ thống cao tốc toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long đã và đang được xây dựng. Thưa quý vị, theo chu kỳ điều hành thì xăng dầu trong nước sẽ được điều chỉnh vào ngày 1 tháng 9. Tuy nhiên, do rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh kéo dài 4 ngày nên thời điểm điều chỉnh dự kiến sang ngày 5 tháng 9.
Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này tăng mạnh so với kỳ tính giá trước đó là vào ngày 22 tháng 8. Với thị trường trong nước, theo dự báo của các thương nhân phân phối xăng dầu, giá xăng có thể giữ nguyên so với mức điều chỉnh hiện hành, còn giá dầu dự báo sẽ tăng mạnh. Hiện giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore đang cao hơn giá bán lẻ xăng trong nước khoảng 50-250 đồng một lít, còn dầu diesel, dầu hỏa khoảng 2.300-2.500 đồng một lít. Do vậy, trong kỳ điều chỉnh tới, giá xăng có thể giữ nguyên nếu như nhà điều hành chi quỹ sử dụng bình ổn giá xăng dầu, còn giá dầu sẽ tăng mạnh, tăng từ 1.700-2.000 đồng mỗi lít.
Xuất khẩu 8 tháng năm nay của Việt Nam khởi sắc, xuất siêu đạt gần 4 tỷ đô la Mỹ, riêng tháng 8 đã đóng góp tới hơn một nửa là 2,4 tỷ đô la. Nếu so với 8 tháng cùng kỳ nhập siêu, đây là kết quả đáng khích lệ, trong đó ngành nông nghiệp tiếp tục thể hiện được vai trò bệ đỡ mà điển hình là hạt gạo.
Theo số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giá trị xuất khẩu gạo 8 tháng đầu năm nay đạt 2 tỷ 300 triệu đô la Mỹ, tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào tăng từ 15 đến 20% từ đầu năm đến nay, mức tăng trưởng này đã cho thấy nỗ lực của toàn ngành, sự chỉ đạo, sự hỗ trợ của chính phủ và chung tay của cộng đồng doanh nghiệp từ đầu năm tới nay. Để duy trì chất lượng thì ngành gạo nỗ lực xây dựng những vùng nguyên liệu đảm bảo an toàn thực phẩm, tập trung chế biến với 80% dòng gạo thơm, hữu cơ.
Và hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam được nhận định là sẽ tăng trưởng ổn định trong một thập kỷ tới. Thưa quý vị, thưa các bạn, tham gia sự kiện Agritechnica Live 2022 tổ chức tại thành phố Cần Thơ, Bayer Việt Nam đã trình bày tại hội thảo và giới thiệu mô hình ứng dụng thực tế giải pháp Much More Rice tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long và triển lãm nhằm giúp nông dân canh tác hiệu quả để có được mùa vàng bội thu. Chuỗi hoạt động khẳng định cam kết của Bayer trong việc góp phần vào sự phát triển bền vững của nông nghiệp Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hợp tác. Mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây do phóng viên Lâm Trực thực hiện.
Mô hình ứng dụng thực tế giải pháp Much More Rice là bộ giải pháp tích hợp đã triển khai cho hơn 2.000 nông hộ trong suốt nhiều năm qua. Giải pháp này giúp nâng cao năng suất, chất lượng và lợi nhuận, giải quyết những thách thức do sâu, bệnh, cỏ dại và canh tác lúa trong những môi trường bất lợi. Bộ giải pháp này còn cho thấy hiệu quả trong bảo vệ hệ sinh thái trên đồng ruộng, giúp nhà nông địa phương giảm thiểu lượng hóa chất sử dụng trong nông nghiệp và tăng lợi nhuận trong sản xuất. Ông Nguyễn Văn Chiến ở xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, sau khi đến xem mô hình trình diễn tại vựa lúa đồng bằng sông Cửu Long, đã nhận xét.
Tôi so sánh thì thấy cái thuốc mà bên công ty Bayer này thì có trộn giống trước thì tôi thấy là cái trước mắt thì tôi thấy có cái hiệu quả là cái trộn thuốc mình được hạn chế cái trước cái phun xịt là trong 30 ngày đó thì nó có cái lợi nhuận là tương đối là nó cũng khá cao đó. Cũng như là bên đây mình phun xịt mình mướn nhân công mà bên đây mình trộn mình giống luôn là mình nhẹ cái chi phí đó là thấy nó cũng hiệu quả 1 hecta là khoảng có chừng 200 ngàn trước mắt đó, mình tính cái công phun xịt không đó.
Ông Chu Việt Hà, giám đốc chi nhánh khoa học cây trồng của Bayer Việt Nam khuyến nghị thêm cho nông dân để thực hiện giải pháp khả thi.
Để cho bà con có thể tối ưu hóa được cái lợi ích của mình khi mà sử dụng cái bộ sản phẩm, các cái giải pháp bội thu của Bayer, thì bà con cũng cần phải lưu ý là thực hiện theo các cái nguyên tắc 4 đúng, sử dụng đúng thuốc, đúng liều lượng, đúng thời hạn và đúng cái ngưỡng phòng trừ. Và bên cạnh đó thì BE cũng có rất nhiều cái lớp tập huấn để làm sao đó bà con sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả, đạt được hiệu quả cao và bên cạnh đó là sử dụng có trách nhiệm.
Tham gia hội thảo kỹ thuật của sự kiện Agritechnica Live 2022, Bayer còn trình bày về hiệu quả của việc kết hợp sử dụng thiết bị máy bay không người lái và giải pháp Much More Rice trong canh tác lúa đã được chứng minh qua một số dự án thí điểm. Công ty cũng giới thiệu nền tảng kỹ thuật số AFARM có tính kết nối nhà nông với mạng lưới, các nhà cung cấp dịch vụ máy bay không người lái, thu thập dữ liệu trong quá trình vận hành, phân tích và phát triển các ứng dụng thông minh trong tương lai, như là quản lý dư lượng thuốc, dự báo sâu bệnh, quản lý và phòng trừ dịch hại.
Ngày hôm nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam tổ chức bế mạc giải vô địch quốc gia môn bóng chuyền bãi biển 4x4 năm 2022.
40 vận động viên nam nữ đến từ 12 đoàn vận động viên các tỉnh thành và đơn vị gồm Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Savines, Khánh Hòa, Phú Yên, Thành phố Hồ Chí Minh, Quân đoàn 4 và Bà Rịa Vũng Tàu, Kiên Giang, Sóc Trăng, Bến Tre cùng với Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Đà Nẵng tham gia thi đấu ở nội dung 4x4 đồng đội nam, đồng đội nữ. Kết quả chung cuộc, hai đội bóng nam nữ của Savines Khánh Hòa đoạt chức vô địch sau khi giành chiến thắng trước đội nam Quân đoàn 4 và đội nữ Thành phố Hồ Chí Minh 0-1 cùng tỷ số 2-1.
Trước đó, tại nội dung giải trẻ 2x2 nhóm tuổi U18 và U21 đội nữ thành phố Cần Thơ xuất sắc đoạt 2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu quốc gia nhằm tạo điều kiện cho vận động viên các tỉnh thành có dịp gặp gỡ, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm thi đấu, nâng cao trình độ chuyên môn, thúc đẩy phát triển phong trào bóng chuyền bãi biển Cần Thơ nói riêng, cả nước nói chung. Thưa quý vị, vào chiều hôm qua, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đồng thời trao quyết định điều động bổ nhiệm đồng chí Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang.
Được biết, Đại tá Đinh Văn Nơi sinh năm 1976, quê quán ở phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Ông từng giữ các chức vụ như Trưởng Công an huyện Phong Điền, Phó Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ. Vào tháng 6 năm 2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh An Giang thay cho Thiếu tướng Bùi Bé Tư đã nghỉ hưu. Sau khi nhận nhiệm vụ mới, Đại tá Đinh Văn Nơi đã trực tiếp chỉ đạo, triệt phá nhiều vụ án nóng, bắt giữ nhiều đối tượng. Đại tá Đinh Văn Nơi cũng là người trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang triệt phá các đường dây buôn lậu đánh bạc. Trong đó đã triệt phá vụ vận chuyển lậu 51 kiếp vàng từ Campuchia về Việt Nam do bà Trùm buôn lậu 10 tường cầm đầu và đường dây đánh bạc 2.000 tỷ do Nguyễn Thị Thủy Liên cầm đầu.
Sáng hôm qua, nhóm 17 thiếu niên đã đi dã ngoại tại khu vực suối chảy về nhà máy thủy điện Ancoret, cách trung tâm xã Lác, huyện Lạc Dương khoảng 20 km. Vào đến chiều thì mưa lớn kéo dài liên tục khiến nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, làm con suối cạn nước trước đó đã dâng cao lên tới từ 2 đến 3 mét và chảy xiết. Khi phát hiện nước lũ dâng cao, 7 em mạo hiểm vượt qua suối an toàn, 10 em còn lại mắc kẹt bên kia dòng suối.
Sau khi nhận được tin báo, đến khoảng 17 giờ cùng ngày thì Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã cử một xe chỉ huy, một xe chuyên dụng cùng với 10 cán bộ chiến sĩ tham gia cứu nạn cứu hộ. Khi đến hiện trường, đội cứu hộ phát hiện đây là một con suối lớn, rộng khoảng 12 mét, nhiều đá tảng tròn, nước chảy xiết, đổ dòng liên tục và xoáy mạnh. Phía bên kia bờ suối, 10 thiếu niên ướt sũng có dấu hiệu mệt mỏi, cơ thể đang run vì nhiệt độ thấp và ngấm nước mưa. Đội cứu hộ xác định mưa lớn có thể tiếp tục diễn ra, nước dâng thêm sẽ càng gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Trong khi đó, các nạn nhân bị ngấm mưa đang ở trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, có thể nguy hiểm nếu không kịp thời được giải cứu. Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, sử dụng dây chuyên dụng và khóa tiếp cận, rồi đưa từng người qua suối. Đến 18 giờ 15 phút cùng ngày, thì 10 thiếu niên đã được đưa qua bờ an toàn.
Tin thế giới, Liên Hợp Quốc và chính phủ Pakistan đã ra lời kêu gọi quyên góp khẩn cấp 160 triệu đô la Mỹ giúp những người chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi các trận lũ lụt đang tàn phá nước này.
Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, khoản quyên góp này sẽ được dùng vào việc hỗ trợ lương thực, nước sạch, hệ thống vệ sinh, giáo dục khẩn cấp, bảo vệ và hỗ trợ y tế cho 5,2 triệu người dễ bị tổn thương và chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất bởi lũ lụt tại Pakistan, giúp ngăn chặn dịch bệnh bùng phát và hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ nhỏ và các bà mẹ. Ngoài ra, khoản quyên góp này cũng sẽ được sử dụng vào mục đích hỗ trợ cho người tị nạn và tạo điều kiện cho các chương trình đoàn tụ gia đình bị ly tán do lũ lụt.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Pakistan ước tính sơ bộ thiệt hại do các trận lũ lụt gần đây ở nước này có thể lên tới hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Các trận lũ quét chưa từng thấy đã tàn phá cơ sở hạ tầng, cầu, đường, mùa màng, làm hơn 1.000 người thiệt mạng trong những tuần gần đây, ảnh hưởng lớn tới 33 triệu người, tức 15% dân số Pakistan. Đây là đợt lũ lụt nghiêm trọng nhất trong một thập kỷ qua ở quốc gia Nam Á này. Bộ trưởng cho rằng phải mất 5 năm để tái thiết đất nước và tái định cư người dân, trong khi trước mắt phải ứng phó với tình trạng khan hiếm lương thực nghiêm trọng.
Các quan chức Pakistan cho biết tổng cộng 1.136 người đã thiệt mạng kể từ tháng 6 vừa qua khi mùa mưa bắt đầu. Nhưng con số cuối cùng có thể sẽ còn cao hơn vì hàng trăm ngôi làng tại vùng núi phía Bắc đang bị cô lập sau khi lũ lụt phá hỏng cầu và đường. Giới chức Pakistan so sánh các trận lũ lụt gần đây nghiêm trọng hơn đợt lũ lụt lịch sử năm 2010, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và nhấn chìm gần 1/5 diện tích của đất nước. Thủ tướng Pakistan đã hủy chuyến công du Anh để trực tiếp giám sát công tác cứu hộ cứu nạn. Chính phủ Pakistan đã ban bố tình trạng khẩn cấp và kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ nước này khắc phục hậu quả lũ lụt. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc cho biết, Liên Hiệp Quốc sẽ tăng cường hỗ trợ Pakistan ứng phó với lũ lụt nghiêm trọng.
Tàu treo điện thương mại đầu tiên của Trung Quốc vừa lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của nhà máy thuộc công ty CRRC Shifan ở Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, được thiết kế cho dự án du lịch thung lũng Quang Học Trung Quốc ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Tàu có tốc độ tối đa 70 km một giờ và chở được hơn 500 khách.
Tàu được trang bị nhiều công nghệ tiên tiến hỗ trợ lái tự động, treo được thiết kế để giảm lượng khí thải carbon, có thể giảm 15% mức tiêu thụ năng lượng trên 100 km tính theo đầu người nhờ động cơ 500 vĩnh cửu và bộ điều hòa không khí biến tần hiệu quả hơn. Ngoài ra, công nghệ trí tuệ nhân tạo cũng được áp dụng để đảm bảo an toàn cho tàu. Ví dụ, tàu có thể tự di chuyển đến trạm gần nhất trong trường hợp mất điện. Tàu cũng áp dụng các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt quốc tế.
Trung Quốc hiện là quốc gia thứ ba trên thế giới phát triển loại hình công nghệ này sau Đức và Nhật Bản. Một trong những hệ thống đường sắt trên cao bằng điện sớm nhất được xây dựng ở Đức, khai trương vào năm 1901 và vẫn còn hoạt động cho đến nay. Một công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực công nghệ đã cho ra mắt chiếc mũ bảo hiểm có khả năng chống ô nhiễm không khí đầu tiên trên thế giới và nhận được sự quan tâm. Nhiều năm nay, Ấn Độ đã phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng, trong đó thủ đô New Delhi từng nhiều lần nằm trong danh sách những thành phố có tình trạng không khí tồi tệ nhất thế giới. Chính vì vậy, những sản phẩm lọc không khí rất phát triển ở đất nước này.
Trên đường phố New Delhi đầy khói bụi, chiếc mũ bảo hiểm này là một trợ thủ đắc lực với những người điều khiển phương tiện giao thông. Các cơ quan chức năng Ấn Độ đã đầu tư hàng ngàn đô la cho công ty khởi nghiệp, Celeon Technolab để sản xuất loại mũ bảo hiểm có thể loại bỏ hơn 80% chất gây ô nhiễm cho người dùng nhờ một bộ lọc và quạt tích hợp sau mũ. Thử nghiệm cho thấy loại mũ này có thể giảm khoảng 5 lần bụi mịn PM2.5. Giá bán lẻ mũ bảo hiểm này là 56 đô la Mỹ, tương đương 1 triệu 300 ngàn đồng, cao gấp gần 4 lần một mũ bảo hiểm thông thường. Do trọng lượng của mũ khá nặng, khoảng 1,5 kg, Celeon Technolab đã liên kết với một nhà sản xuất lớn để phát triển một phiên bản nhẹ hơn từ vật liệu nhựa nhiệt dẻo thay vì sợi thủy tinh. Biện pháp này được cho là sẽ giúp cắt giảm chi phí. Phiên bản mới của mũ bảo hiểm dự kiến sẽ ra mắt trong vòng vài tháng tới. Theo nhà sản xuất, thì một số quốc gia Đông Nam Á đã quan tâm đến sản phẩm này.
Cơ quan hàng không và vũ trụ Mỹ NASA cho biết sẽ tiến hành lại vụ phóng tàu vũ trụ Orion lên mặt trăng vào ngày 3 tháng 9 tới.
Kế hoạch phóng thử lại tàu thăm dò mặt trăng nói trên được đưa ra 5 ngày sau khi NASA phải hoãn vụ phóng do các vấn đề kỹ thuật. Nếu như thành công, Orion sẽ bay quanh quỹ đạo mặt trăng mà không chở theo phi hành đoàn trước khi trở lại trái đất 42 ngày sau đó. Đây là chuyến đi quan trọng trong khuôn khổ sứ mệnh Artemis 1 của NASA nhằm đưa con người trở lại mặt trăng, vốn đã bị trì hoãn rất lâu. Dự án hàng tỷ đô la này được xem như là bước đệm cho các sứ mệnh lên sao Hỏa trong tương lai.
Theo kế hoạch ban đầu, vào ngày 29 tháng 8, tàu Orion sẽ bắt đầu sứ mệnh đầu tiên bay vào không gian, không chở theo phi hành đoàn. Nếu thời tiết xấu hoặc xảy ra vấn đề kỹ thuật khiến phải lùi thời điểm phóng, NASA ấn định thời điểm phóng mới là ngày 2 tháng 9 và 5 tháng 9. Giới chuyên gia cho rằng, ngày 2 tháng 9 tới là thời điểm thích hợp tiếp theo vì tên lửa cần 4 ngày để đặt lại. Nhưng vụ phóng chỉ có thể thực hiện được nếu sự cố ở động cơ thứ 3 được khắc phục vào thời điểm đó. Thưa quý vị, ngày hôm nay, giá trị đồng won đã giảm xuống mức thấp nhất kỷ lục mới trong năm nay.
Hiện đồng tiền của Hàn Quốc đang được giao dịch ở mức 1 đô la đổi 1.349,5 won, giảm 2,8 won so với mức chốt phiên của ngày hôm trước. Đồng won có thời điểm giảm xuống mức thấp nhất trong năm nay là 1 đô la đổi được 1.352,3 won. Đồng won chịu áp lực giảm giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đẩy nhanh việc tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Tính riêng trong năm nay, đồng won đã giảm khoảng 12%.
Được biết là lạm phát ở Hàn Quốc dự kiến sẽ ở mức khoảng 5% vào cuối năm nay và giảm tiếp khi sang năm 2023. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.